Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Nhiều người tin rằng với sức nóng của thị trường bất động sản hiện nay thì họ sẽ bán được căn nhà của mình dễ dàng với mức giá như mong ước. Thế nhưng có một số sai lầm có thể khiến căn nhà của quý vị trở nên khó bán hoặc là giá bán không cao. Chuyên viên bất động sản Quyên Lê, văn phòng Ray White tại Hurston Park sẽ đưa ra một số lời khuyên hữu ích ở phần đầu chương trình. Ở phần sau sẽ là một số thay đổi mới trong bản dự thảo ngân sách năm 2017 của chính phủ liên bang liên quan đến quyền lợi của người mua nhà lần đầu. Quý thính giả đang nghe tiết mục An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ trên SBS Radio. Thưa quý vị, ai khi mà bán nhà thì cũng mong muốn là căn nhà của mình sẽ bán được giá cao hơn giá thị trường và mang về lợi tức nhiều nhất. Thế nhưng, có những lý do khiến cho căn nhà của chúng ta không thu hút người mua và không bán được giá cao như mong đợi. Thậm chí là giá nhà của chúng ta thấp hơn căn nhà của hàng xóm bán cùng thời điểm, trong khi nhà của quý vị thì rộng rãi và tiện nghi hơn. Sau đây là những lý do và tư vấn của chuyên viên bất động sản Quyên Lê, văn phòng Ray White tại Hurston Park.
Người bán tin rằng với sức mạnh của thị trường thì họ có thể thổi phồng giá bán, và họ không tin rằng trị giá căn nhà của họ cao hơn thị trường dẫn tới việc nhà của họ vẫn ở trên thị trường và không bán được cho đến khi họ giảm giá bán. Ví dụ như là trong cái trường hợp khi nói cái miếng đất trên, nếu mà mình đòi giá cao quá mà khi auction không có ai mua hoặc là không có ai trả giá, và người bán nhà sẽ cho cái người chủ biết là đây là những cái suy nghĩ hoặc là những cái giá mà người mua họ đã đề ra và họ sẽ trả giá, thì lúc đó người chủ nhà sẽ suy nghĩ lại và họ cũng có thể giảm cái giá bán. Việc chọn một công ty bán nhà cũng rất là quan trọng và ảnh hưởng tới sự thành công của bán nhà. Người bán nên cân nhắc và lựa chọn công ty bán nhà phù hợp với mình, có kinh nghiệm về thị trường và nỗ lực trong việc bán căn nhà trên. Thêm vào đó thì người mua cũng sẽ không có ý định mua khi ấn tượng đầu tiên về cách bài trí trong căn nhà quá tệ hoặc tự trang trí theo sở thích của chính mình. Quyên rất là muốn chia sẻ với quý khán giả và Bích Ngọc vấn đề này, bởi vì người châu Á của mình thì trang trí theo cái cách của mình nghĩ. Nhưng mà có một số người ta vô họ nghĩ là cái nhà này nó không có đẹp, thật sự là nó không có vừa ý với mình, thật sự là không phải là sai, tại vì mỗi cái cách nhìn, mỗi cái cách trang trí nó khác nhau. Cho nên là Bích Ngọc thấy có những cái căn nhà họ trang trí rất là đẹp mà khi mà người mua bước vô thì họ rất là thích, bởi vì họ dùng các công ty chuyên trang trí về nhà phía trong và phía ngoài. Giống như phía ngoài mà mình để cỏ cây mọc rất là nhiều thì mình nên tư vấn với công ty bán nhà, thì mình nên nhờ những cái người mà chuyên về cắt cỏ dọn giường tới họ cắt, họ tỉa cây cho nó đẹp. Phía trong nhà nhiều khi mình để bàn ghế rồi tủ rất là nhiều, nhìn cái căn nhà đó rất là nhỏ và nó không được đẹp mắt, thì lúc đó cái người mà trang trí á, mình trả cho họ một cái số tiền, cái đó là option mình có muốn hay không muốn, thì họ sẽ dọn, yêu cầu mình dọn những cái thứ, những cái bàn ghế hay những cái vật dụng trong nhà không cần thiết đi, thay vào đó họ sẽ mang tới những cái bộ giường, những cái tấm trải giường hoặc là những bình bông, những cái đèn hoặc là những cái gì mà thích hợp cho căn nhà, bởi vì họ đã có học và họ chuyên về cái trang trí nhà cửa phía trong và phía ngoài, cho nên cái ánh mắt của họ nhìn vào căn nhà và họ biết là cái này thích hợp để ở đâu. Có nhiều khi thì trong một lần nọ thì có một người bạn đi bán một căn nhà rất là to, rất là đẹp. Đồ trong nhà cũng rất là đắt tiền, bởi vì ngày xưa người ta làm gỗ đó, thì họ là cha mẹ họ làm thì nhìn rất là đẹp. Thì khi mà người chuyên gia về trang trí đến thì họ yêu cầu là mang những cái này ra, thì người chủ nhà phản đối, nói cái này rất là mắc tiền, cái này rất là đẹp của ông cha để lại. Nhưng mà sau đó thì sau khi phân tích thì ông mới đồng ý cho mang đi hết, và cái người trang trí họ mới mang những cái vật dụng vào và thay thế, thì căn nhà trên bán được cái giá rất là cao. Bởi vì khi mà chính bản thân Nguyên quay lại, Nguyên nhìn, Nguyên cũng không có nhận ra là căn nhà nó thay đổi, bởi vì cái người stylist họ tới, họ trang trí và họ làm rất là đẹp. Mà mình có nhiều căn nhà mình nhìn trên hình ảnh mình nói thật sự, mình có nhiều người vô cứ nói là tôi muốn sau lúc mà đi vô nhà coi căn nhà nó đẹp quá, mà tới lúc mà họ giao nhà cho mình sao không có mấy cái này. Cho nên có nhiều người họ phải đi chụp hình rồi họ mua giống như vậy để trang trí, nó giống nhau, cho nên cái việc mà trang trí căn nhà ở phía trong cũng như là dọn dẹp cho ngăn nắp ở phía trong và phía ngoài rất là quan trọng. Cái lý do nữa là căn nhà cũng sẽ không bán được khi có quá nhiều căn nhà tương tự bán trong khu vực. Thí dụ như mình đi, mình thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 căn mà bán trong một cái con đường dài, thì mình nói, ủa, cái chỗ này có chuyện gì mà sao ai cũng bán đi? Thì lúc đó là mình nên đi tới, mình tìm hiểu, giống như mình có thể vào cái trang mạng, mình tìm hiểu là ở xung quanh đây có cái chuyện gì xảy ra, hay là những cái việc gì, tại sao người ta bán nhà nhiều. Giống như cái đường nó lớn, hoặc là cái đường nó ồn ào, thì những cái điều đó cũng là ảnh hưởng đến tốc độ cũng như giá bán của người bán nhà. Cuối cùng, một cái điều quan trọng là vị trí và môi trường xung quanh căn nhà cũng ảnh hưởng rất nhiều tới việc căn nhà, giống như nãy mình nêu lên, có bán được hay không. Ví dụ căn nhà nằm ở khu vực ồn ào, đông đúc, thì nhà có được thiết kế âm thanh hay không, rồi thái độ và hành vi của hàng xóm quanh nhà có tốt hay không. Giống như Ngọc biết ở Việt Nam thì người ta nói là nhà ở mặt tiền thì rất là mắc và rất là có giá trị. Nhưng mà riêng về bên Úc, Viên thấy nhà mà nằm trên những con đường lớn thì lúc nào nó cũng rẻ hơn. Cứ nghĩ là mỗi sáng mà mình chạy ra trên đường rồi mình phải ngừng lại, thì thông thường thì mình phải ngừng lại, mình chờ xe nó qua hết thì mình mới được rẽ trái hoặc là rẽ phải. Mà có nhiều khi Viên thấy là Viên đi ra buổi sáng rồi Viên phải đứng đó Viên chờ, đôi khi Viên phải nói là phải 5-10 phút, 15 phút, xe nó cứ chạy du mà mình cứ đứng mình chờ. Thì đó cũng là một cái mà cho người mua, thí dụ như người ta có ít tiền, người ta có đầy đủ khả năng thì người ta không có quan trọng, người ta nói ok, mình nằm trong đường lớn mình cũng mua. Nhưng mà thí dụ như nhiều người họ kỹ, họ đi coi về hướng, rồi đi coi con đường, rồi đi coi trường học, rồi có nhiều người còn kỹ hơn, đi buổi tối ban ngày, rồi đi tìm hiểu hàng xóm xung quanh đó, rồi rất là kỹ, coi như là thậm chí là nếu mà mình mua căn nhà đầu tiên thì mình rất là quan trọng, mình coi những cái điều đó. Thì nếu mà nằm trong cái danh sách mà mình nói là mình không thích thì đương nhiên thì cái căn nhà đó cũng sẽ khó bán và có thể nằm ở trên thị trường rất là lâu. Còn những cái con đường mà đẹp hoặc là những cái con đường mà người ta thích, có nhiều khi người ta còn phải đi đến những người mua. Nguyên thấy rất là cẩn thận, họ nói là tôi muốn mua con đường này, cô kiếm cho tôi cái căn nhà trên con đường này đi, thì mình cũng phải đi đến gõ cửa từng nhà và hỏi xem là họ có bán hay không, tại vì khu vực đó gần trường học, gần khu yên tĩnh và như thế nào đó, họ tin vào một cái điều gì đó mà họ muốn mua ở trong khu vực đó và con đường đó. Cho nên những cái yếu tố đó thì rất là quan trọng cho người mua nhà. Và nhiều khi người bán nhà họ cũng phải hiểu, và đó là cái nhiệm vụ của một người bán nhà và công ty môi giới, bởi vì cái người bán họ trả tiền cho người bán nhà để bán căn nhà trên, và người mua của họ cũng phải quan tâm tới những cái việc đó để trình bày cho người bán nhà để giúp họ chọn mua một căn nhà tốt. Và ngược lại thì theo Viên thì để biết những cái điều đó thì người bán nhà cũng phải trình bày lại với người bán nhà, người chủ của mình, để dẫn đến một cái thỏa thuận giá cho nó thích hợp giữa người bán và người mua trong cái việc thỏa thuận giữa hai bên.
Xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chị Nguyên Lê.
Dạ, cảm ơn Đức Ngọc và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình An cư lạc nghiệp của Đài Việt ngữ SBS.
Vừa rồi là chị Quyên Lê, chuyên viên bất động sản tại Sydney, chia sẻ những lời khuyên để việc bán căn nhà trở nên hiệu quả và được giá hơn. Trong phần sau sẽ là tin tức về bản dự thảo ngân sách năm 2017 của chính phủ Turnbull, đưa ra giải pháp giúp những người trẻ Úc với thu nhập trung bình có thể với tay đến giấc mơ Úc, sở hữu căn nhà đầu tiên với chương trình tiết kiệm tiền đặt cọc mua nhà bằng quỹ hưu bổng Superannuation. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, các cá nhân có thể tự nguyện đóng góp vào quỹ hưu bổng với số tiền lên tới 15.000 đô la mỗi năm và tối đa cho một gia đình là 30.000 đô la mỗi năm. Khoản tiền này sẽ được dành cho việc mua căn nhà đầu tiên. Cụ thể, khoản đóng góp này sẽ bị đánh thuế 15%, sau đó có thể rút ra để trả tiền cọc mua nhà. Tiền rút ra sẽ bị đánh thuế ở mức thuế suất thông thường, trừ đi 30% và không được rút ra trước ngày 1 tháng 7 năm 2018. Với hầu hết người dân, chương trình hỗ trợ mua nhà lần đầu có thể giúp họ tăng khoản tiết kiệm để trả tiền cọc mua nhà lên ít nhất 30% so với cách tiết kiệm thông thường. rất nhiều người lao động sẽ có khả năng được hưởng lợi từ việc dành một khoản lương trước thuế để đóng góp vào tài khoản tiết kiệm. Cá nhân tự kinh doanh hoặc những người lao động mà chủ nhân không trích lương đóng góp vào khoản tiết kiệm này có thể khai giảm thu nhập chịu thuế đối với những khoản đóng góp cá nhân, có nghĩa là tài khoản tiết kiệm vẫn được lấy ra từ thu nhập trước thuế. Theo chương trình hỗ trợ, khoản đóng góp tự nguyện này phải được đưa vào quỹ hưu bổng hiện hành. Tổng số tiền mà một cá nhân có thể đóng góp bao gồm khoản đóng góp bắt buộc của chủ doanh nghiệp và khoản đóng góp tự nguyện cá nhân không thể vượt quá 25.000 đô la trong năm tài khóa 2017-2018. Số tiền có thể rút ra sẽ được tính dựa trên tỷ số lãi suất đối chiếu ngân hàng 90 ngày cộng thêm 3 điểm phần trăm. Chương trình hỗ trợ người mua nhà lần đầu sẽ được Sở Thuế Úc ATO quản lý và ATO sẽ là cơ quan quyết định khoản đóng góp có thể được giải ngân là bao nhiêu. Sở Thuế Úc cũng sẽ hướng dẫn các quỹ hưu bổng nào có thể dùng cho chương trình này. Và bây giờ anh Phan Bách sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể để quý vị có thể hiểu hơn về chương trình tiết kiệm tiền đặt cọc mua nhà bằng quỹ hưu bổng Superannuation.
Ví dụ, với con số cụ thể, chị Thủy có mức thu nhập phải đóng thuế, tức là taxable income, là 60.000 đô la một năm và muốn mua căn nhà đầu tiên. Chị Thủy chọn tự nguyện đóng góp trực tiếp từ tiền lương, tức là salary sacrifice, vào quỹ superannuation của chị mỗi năm là 10.000 đô la, tăng quỹ này lên 8.500 sau khi đóng mọi khoản thuế. Sau 3 năm, chị Thủy có lựa chọn rút 27.380 đô la từ quỹ superannuation của chị ra. Sau thuế, số tiền còn lại là 27.760 đô la và chị Thủy được dùng số tiền này để mua căn nhà đầu tiên. Với chương trình này, First Home Super Saving Scheme, chị Thủy tiết kiệm được 6.240 đô cho tiền đặt cọc nhà so với cách gửi tiền tiết kiệm thông thường ở ngân hàng. Anh Bình, bạn đời của chị Thủy, cũng có mức thu nhập trong khoảng tương tự và cũng chọn tự nguyện đóng góp trực tiếp 10.000 đô la từ tiền lương vào quỹ hưu bổng Superannuation của anh mỗi năm trong cùng khoảng thời gian với chị Thủy. Cùng với nhau, sau 3 năm, anh Bình và chị Thủy có được số tiền là 51.520 đô la để đặt cọc mua nhà đầu tiên, tiết kiệm được 12.480 đô la so với cách gửi tiết kiệm ở ngân hàng thông thường.
Vừa rồi là một số thay đổi mới trong bản dự thảo ngân sách năm 2017 của chính phủ liên bang liên quan đến quyền lợi của người mua nhà lần đầu. Quý vị có thể vào trang mạng sbs.com.au/vietnamese để tìm đọc các bài viết liên quan. Ở phần cuối của chương trình sẽ là một số mẹo nhỏ để giúp quý vị có thể thu xếp đồ đạc nhanh chóng và gọn lẹ nếu quý vị đang có ý định chuyển nhà.
SBS Radio.
Việc chuyển nhà nếu không được lên kế hoạch một cách hợp lý và cẩn thận thì sẽ gây ra nhiều khó khăn và mệt mỏi. Được biết là chị Kim Anh SBS có một số kinh nghiệm hay khi chuyển nhà. Chị Kim Anh có thể chia sẻ cho quý thính giả được không ạ?
Được chứ Bích Ngọc. Điều đầu tiên mà quý vị nên lưu ý là hãy ưu tiên liệt kê những vật dụng quan trọng của gia đình, sau đó đến các vật dụng cho từng phòng riêng biệt, bao gồm nhà bếp, phòng khách, phòng ăn, phòng tắm, v.v. Việc này sẽ giúp cho chúng ta phân loại tính chất cũng như là mức độ quan trọng của đồ dùng để chúng ta có thể sắp xếp hợp lý về thời gian vận chuyển, người vận chuyển.
Vâng, thưa chị Kim Anh, Bích Ngọc thấy là những chiếc thùng cạc tông á, thì mọi người hay sử dụng như là một trợ thủ đắc lực để giúp cho chúng ta trong việc chuyển nhà, phải không thưa chị?
Đúng vậy đó Bích Ngọc, bằng keo dán, giấy trắng, bút dạ, thùng cạc tông, bao tải, túi nhựa, dây, giấy báo cũ v.v. Tất cả những cái vật dụng này sẽ hỗ trợ cho chúng ta đóng gói đồ đạc một cách gọn gàng và ghi chú cẩn thận đối với từng vật dụng. Trong đó những chiếc thùng cạc tông sẽ giúp cho chúng ta dọn nhà dễ dàng hơn. Quý vị cũng có thể dùng giấy bút ghi chú trên mỗi thùng chứa hoặc có thể dùng giấy màu tương ứng với màu của mỗi phòng của nhà mới để đánh dấu vật dụng cho các nơi này. Lưu ý là quý vị nên xếp vật dụng cùng chức năng sử dụng hoặc cùng một nơi sử dụng vào riêng mỗi thùng để chúng ta sau này dễ tìm kiếm.
Vâng, vậy thì chúng ta có nên yêu cầu mỗi thành viên trong gia đình của mình tự sắp xếp đồ đạc cá nhân không chị Kim Anh? Nếu như mà nhà mình có nhiều người, bởi vì Bích Ngọc nghĩ là mỗi người sẽ có những vật dụng quan trọng riêng, cần giữ bí mật chẳng hạn, hoặc là những vật dụng có giá trị.
Đúng vậy đó Bích Ngọc. Tốt nhất là hãy yêu cầu mỗi thành viên trong nhà tự sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình vào thùng riêng, rồi dùng bút ghi chú cẩn thận trên mỗi cái thùng này. đối với những cái vật dụng quan trọng, nếu mà chúng ta sợ thất lạc trong quá trình vận chuyển thì hãy sắp xếp thời gian để tự vận chuyển vào lúc thích hợp trong ngày. Trường hợp mà quý vị dùng dịch vụ chuyển nhà thì nên có cam kết bảo hiểm với những vật dụng có giá trị. Ngoài ra, nếu như mà nhà có quá ít người thì quý vị cũng có thể nhờ vài người thân đến giúp đóng gói hoặc gỡ những vật dụng có trọng lượng lớn cồng kềnh. Còn một chuyện nữa Bích Ngọc, là chúng ta cũng nên viết rõ tên chủ nhân của đồ dùng lên hộp cạc tông. Với những đồ dễ vỡ thì chúng ta nên ghi chú cẩn thận. Còn với những vật dụng như là bàn, ghế, tủ giường cần vận chuyển trên xe tải lớn thì nên ghi rõ tên chủ nhân để tiện việc sắp xếp về sau. Quý vị cũng ghi chú rõ về đồ dễ vỡ hoặc là những đồ dùng, không để ngược đầu.
Vâng, đúng rồi. Ngoài ra thì quý vị cũng nên để sách vở vào những cái thùng cát tông nhỏ. Sách vở khi mà chia nhỏ vào từng thùng cát tông sẽ tiện cho quá trình vận chuyển. Bởi nếu mà chúng ta dồn chung trong một thùng lớn thì sẽ rất là nặng và mất thời gian để bê đỡ. Quần áo thì như thế nào thưa chị Kim Anh ạ?
Cách Kim Anh làm là bọc quần áo, phụ kiện đắt tiền vào từng túi ni lông. Với những bộ quần áo, túi xách, giày dép có khả năng bị hỏng trong quá trình vận chuyển thì quý vị nên cho mỗi cái vào từng túi ni lông để bảo quản được tốt hơn.
Bính Ngọc đang nghĩ là chúng ta có nên dành hẳn 1 đến 2 ngày nghỉ làm để đóng gói đồ đạc hay không?
Theo Kim Anh thì chúng ta nên đóng gói dần. Nếu việc chuyển nhà là điều chắc chắn nhưng mà không gấp thì quý vị có thể đóng gói dần từng vật dụng để tiết kiệm thời gian. Chẳng hạn như là nếu đang là mùa hè thì bạn hãy đóng gói tất cả các đồ mùa đông. Còn những đồ dùng dự trữ chưa dùng đến như mỹ phẩm hay là thức ăn đóng hộp dự trữ thì cũng cần được đóng gói trước. Ngoài ra nên thanh lý đồ dùng không cần thiết đó Bích Ngọc.
Đúng vậy, nhiều khi mình hay tiếc rẻ, mình không có dám bỏ bớt đồ đạc. Thành ra khi mà mình chuyển nhà hành lý rất là cồng kềnh. Quý vị hãy mạnh tay thanh lý những đồ dùng mà quý vị không còn cần nữa, để đến khi chuyển sang nhà mới thì nó cũng dễ dàng hơn và mọi sự sẽ khởi đầu tốt đẹp hơn. Còn một điều rất là quan trọng nữa là quý vị phải tự bảo quản những giấy tờ quan trọng. Bởi vì việc mang theo những giấy tờ quan trọng không hề nặng nề chút nào, cho nên tốt nhất là chúng ta nên giữ những cái giấy tờ này thay vì bỏ chung với những đồ đạc linh tinh hay là trong những cái thùng cát tông lớn.
Những giấy tờ quan trọng mà Bích Ngọc vừa mới nói á, bao gồm là sổ thông hành, nè, visa, hồ sơ sức khỏe, hóa đơn, điện nước, thư từ, học bạ, khai sinh, hóa đơn, bản đồ, v.v. Quý vị hãy giữ những giấy tờ này luôn bên mình và đừng cất chúng ở cái hộp nào cả.
Xin được cảm ơn chị Kim Anh. Và đến đây cũng đã hết giờ dành cho chương trình An cư lạc nghiệp tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.